Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bạn vị gửi Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về nội dung tổng quát tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2014. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đồng, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyền sẵn sàng niềm tin. Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin không quay, con quyết theo Thầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Anh chị em thân mến! Người đời vẫn ca ngợi Hoa Đà thời Tam Quốc là một lương y đích thực. Thế nhưng, vượt trên Hoa Đà, Chúa Giêsu chẳng những chữa lành bệnh tật thể xác cho mọi kẻ tìm đến người, người còn mong chữa lành mọi tâm hồn bị hoen úa, vẩn đục. Đối với dân Do Thái, những người thu thuế được xem là những kẻ tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu đã kêu gọi ông Matthew, người thu thuế, làm môn đệ của người. Không những vậy, người còn đồng bàn với họ. Chúa Giêsu là thầy thuốc tinh thần đã bước vào thế giới những người tội lỗi, không phải để chấp nhận tội lỗi, nhưng để tỏ lòng nhân hậu đối với tội nhân và kêu gọi họ trở về với Thiên Chúa. Thu thuế và tội lỗi thường đi đôi trong định kiến của người Do Thái. Khi nghe Chúa Giêsu gọi, ông Matthew liền bỏ mọi sự mà đi theo người. Như Matthew, mỗi người chúng ta cũng được Chúa gọi để trở nên môn đệ của người. Khi ấy, ta cần sẵn sàng đáp trả tiếng Chúa, đứng dậy và đi theo trên hành trình của người môn đệ. Hành trình ấy đòi chúng ta cũng phải biết quảng đại đối với những người yếu đuối, sa ngã và giúp họ trở về. ơn gọi là một ân ban của Thiên Chúa. Ơn gọi không cho phép chúng ta lý giải bằng những lý do. Tại sao Ngài gọi tôi? Ơn gọi mời gọi chúng ta cảm nghiệm một tình yêu thôi thúc tự bên trong chúng ta, để chúng ta sẵn sàng hiến dâng phục vụ Chúa và phục vụ con người. Mỗi người chỉ có thể đáp trả tiếng gọi của Chúa khi biết mở đôi mắt tâm hồn để nhận ra điều Chúa muốn và mở đôi tai tâm hồn để lắng nghe tiếng gọi của người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức mình là tội nhân và mau mắn chạy đến với Ngài để được Ngài tha thứ và chữa lành. Nhờ đó, chúng con luôn được hưởng ơn cứu độ Ngài ban. Amen.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chết treo thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi, loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán. Ban cho con rộng lòng để nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về, để đón mừng người con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Tòa Thượng Phủ Đại Kết. Theo một truyền thống đã có từ lâu, Tòa Thượng Phủ Đại Kết Constantinople đã gửi một phái đoàn sang Roma để mừng lễ trọng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, được cử hành vào ngày 29 tháng 6 vừa qua. Hôm thứ Bảy, 28 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp phái đoàn do Đức Tổng Giám mục Zizilas dẫn đầu. Trong diễn từ của Ngài, Đức Thánh Cha đã nhắc lại cuộc hành hương mà Ngài đã chia sẻ với Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo tại Thánh Địa vào tháng trước và buổi cầu nguyện chung của hai vị sau đó tại Vatican, với hai vị tổng thống Israel và Palestine. Đức Thánh Cha nói, Chúa ban cho chúng ta những dịp gặp gỡ huynh đệ, trong đó chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương hiệp nhất chúng ta trong Chúa Kitô và canh tân khát vọng chung của chúng ta, được đồng hành cùng nhau trên con đường hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta biết rất rõ rằng sự hiệp nhất này là một ân sủng của Thiên Chúa, một ân sủng mà ngay cả bây giờ, Đấng cực cao cực trọng đang ban cho chúng ta, để chúng ta có thể đạt được bất cứ khi nào, với quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta lựa chọn để nhìn nhau với con mắt đức tin và để nhìn nhận sự thật về chính mình trong kế hoạch của Thiên Chúa. Theo thánh ý đời đời của Ngài, chứ không phải theo như những gì chúng ta đã trở nên như hệ quả của lịch sử tội lỗi của chúng ta. Nếu tất cả chúng ta có thể học hỏi và được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần để nhìn nhận nhau trong Chúa Kitô, con đường của chúng ta sẽ bằng phẳng, và sự hợp tác của chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày, mà từ lâu nay đã kết thiệp chúng ta với nhau rất vui vẻ. Trong bài đáp từ, Đức Tổng Giám mục Chính Thống Giáo John Zizulas của Bergamo, người đứng đầu đoàn đại biểu, bày tỏ sự cam kết đầy đủ, thúc đẩy các cuộc đối thoại thần học giữa hai giáo hội, trong tinh thần yêu thương, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Ngài chỉ ra rằng, Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống sẽ gặp nhau trong tháng 9 này, nhằm tiếp tục thảo luận về vấn đề quyền bính Đức Giáo Hoàng trong giáo hội. Đó là một vấn đề khó khăn, nhưng với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta hy vọng sẽ thực hiện được những tiến bộ. Đức cha Zizulas nói, cách thức Đức Thánh Cha am hiểu và áp dụng quyền tối thượng của Giáo Hoàng đem lại nguồn cảm hứng và hy vọng trong những nỗ lực của chúng tôi để đạt được những thỏa thuận về vấn đề gai góc này. Tin Roma. Đức Thánh Cha lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Syria, Iraq và Ukraine. Hôm 26 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các thành viên của ROACO, một ủy ban quốc tế cung cấp những hỗ trợ tài chính cho các giáo hội đông phương. Trong số các thành viên, đã có nhiều đại diện của các quốc gia đang phải đối mặt với các cuộc xung đột đang diễn ra, chẳng hạn như Syria và Ukraine. Dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng kêu gọi hòa bình. Ngài đã nhắc lại buổi cầu nguyện cùng với Tổng thống Israel và Palestine vào ngày mùng 8 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, các cây ô liu mà tôi trồng trong vườn cùng với Thượng phụ thành Constantinople, Tổng thống Israel và Palestine, Vatican, là một biểu tượng của hòa bình. Là điều đó chỉ có thể chắc chắn và lâu dài khi nó được trồng bởi nhiều tay. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các Kitô hữu sống ở Syria, Iraq và Ukraine. Ngài yêu cầu các thành viên ROACO tiếp tục nuôi dưỡng hòa bình và nỗ lực hơn trong công việc của họ. Đức Thánh Cha nói, với sự hiệp nhất và lòng bác ái, các môn đệ Chúa Kitô phấn đấu để kiến tạo hòa bình ở khắp mọi nơi, trong tất cả các dân tộc và cộng đồng, và gắng sức vượt qua các hình thức phân biệt đối xử triền miên, bắt đầu với những phân biệt đối xử dựa trên niềm tin tôn giáo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các vị đã nỗ lực khôi phục nhân phẩm và an ninh cho người tị nạn, cũng như đề cao việc tôn trọng bản sắc tôn giáo và tự do của họ. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói, đừng phán xét, anh chị em không phải là Thiên Chúa đâu. Trong thánh lễ sáng thứ Hai, 23 tháng 6, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco khuyên các tín hữu hãy từ bỏ thái độ xăm soi, phán xét người khác. Ngài gọi đó là thái độ của những kẻ giả hình đang bị Satan xúi dục. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi phán xét người khác, ta đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, là vị thẩm phán duy nhất. Nếu ai hy vọng một ngày nào đó, những hành vi phạm tội của mình được tha thứ, thì đừng phán xét người khác. Đức Thánh Cha đã trình bày những giáo huấn của Ngài dựa trên bài phúc âm trong ngày, khi Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ. Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đông cho anh em đấu ấy. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì thì lại không để ý tới. Đức Thánh Cha cảnh báo các tín hữu, đừng chiếm đoạt vai trò thẩm phán. Đó không phải là trách nhiệm của bất kỳ ai. Và nếu ai trong chúng ta cố gắng phán xét anh chị em của mình, người ấy sẽ là một kẻ thua cuộc, bởi vì người ấy cuối cùng sẽ là nạn nhân của chính thái độ thiếu thương xót của mình. Đây là những gì sẽ xảy ra với một người ưa thích phán xét kẻ khác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Chúa Giê-xu không bao giờ buộc tội, trái lại, người luôn đứng về phía biện hộ. Thiên Chúa không chỉ sai Chúa Giê-xu, con Ngài đến, để bảo vệ chúng ta, nhưng Ngài cũng sai Chúa Thánh Thần đến, để biện hộ cho chúng ta. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, người cáo buộc là ai? Và Ngài trả lời, trong Kinh Thánh, kẻ cáo buộc được gọi là ma quỷ, Satan. Nhưng Đức Thánh Cha lưu ý rằng, mặc dù ma quỷ cáo buộc, Chúa Giê-xu sẽ phán xét vào ngày sau hết. Nhưng ngay lúc này, Ngài cầu bầu cho chúng ta và bảo vệ chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, phán xét anh chị em mình là một hành vi sai lầm, và cuối cùng sẽ bị phán xét theo cùng một cách như thế. Thiên Chúa là vị thẩm phán duy nhất, và bất cứ ai bị phán xét cũng luôn luôn có thể dựa vào sự biện hộ của Chúa Giê-xu là trạng sư đầu tiên của mình, và kế đó là Chúa Thánh Thần. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, nói cho cùng, những ai phán xét người khác đang bắt chước ma quỷ thế gian là kẻ đang chờ đợi trong hậu trường để sẵn sàng buộc tội. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để bắt chước Chúa Giê-xu, đấng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, là trạng sư của chúng ta, chứ đừng bắt chước những kẻ xăm soi kết án người khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha phải hủy bỏ chuyến viếng thăm bệnh viện Gemelli của Roma vì tình trạng sức khỏe. Đức Thánh Cha Francisco đã phải hủy bỏ vào phút chót chuyến viếng thăm kỷ niệm lần thứ 50 của bệnh viện Gemelli tại Roma. Một thông cáo báo chí của Tòa Thánh giải thích rằng đó là do Đức Thánh Cha cảm thấy không được khỏe. Đức Cha Claudio Giuliodori, tuyên úy trưởng Đại học Công giáo Thánh Tâm, đã đọc một thông cáo, trong đó có đoạn viết: Đức Thánh Cha, do không được khỏe vào phút cuối cùng, nên không thể thực hiện chuyến viếng thăm đã được dự trù tại Bệnh viện Gemelli. Chuyến viếng thăm sẽ được hoãn lại. Thánh lễ lúc 4 giờ 30 phút chiều sẽ được chủ sự bởi Đức Hồng Y Angelo Scola. Ngài sẽ đọc bài giảng do Đức Giáo Hoàng Francisco chuẩn bị trước. Đây là lần thứ 7 Đức Thánh Cha đã hoãn một cuộc họp vì lý do tương tự. Lần đầu tiên là vào ngày 15 tháng 11, khi Ngài không thể gặp gỡ các nhân viên Vatican vì bị cảm. Ngày mùng 4 tháng 12, Đức Thánh Cha cũng đã không thể tiếp ban tổ chức triển lãm Milan vì đau lưng. Ngày 28 tháng 2, Ngài phải hủy bỏ chuyến viếng thăm đến Đại chúng viện Roma vì bị sốt. Gần đây hơn vào ngày 16 tháng 5, Ngài hủy bỏ lịch trình của mình do bị cảm nhẹ. Hai ngày sau, Đức Thánh Cha lại phải hủy bỏ chuyến viếng thăm ngôi đền tình yêu Thiên Chúa ở Roma, được dự trù diễn ra để chuẩn bị tốt hơn cho chuyến đi của Ngài đến Thánh Địa. Tháng 6, vào ngày 9 và 10, Ngài hủy bỏ lịch trình của mình do mệt mỏi gây ra bởi sự căng thẳng cuối tuần sau buổi cầu nguyện được tổ chức tại Vatican với Tổng thống Israel và Palestine. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giê-xu là một mục tử, không phải là một nhà đạo đức học. Trong thánh lễ sáng thứ năm 26 tháng 6 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco giải thích tại sao dân chúng phải lũ lượt theo Chúa Giêsu. Lý do là vì Chúa Kitô đến gần với dân Ngài và lời Ngài động đến con tim của họ. Đức Thánh Cha nói: Ngài là mục tử nhân lành. Đó là lý do tại sao dân chúng theo Chúa Giêsu. Ngài không phải là một nhà đạo đức học, không phải là những người biệt phái thích tranh biện phức tạp. Ngài cũng không phải là người theo bè Sa Đốc, đầu cơ chính trị với kẻ quyền thế. Ngài cũng chẳng phải là một du kích quân đang tìm cách giải phóng chính trị cho người dân của mình. Ngài cũng chẳng phải là một thiền sư chiêm niệm trong tu viện. Ngài là một mục tử, nói ngôn ngữ của dân Ngài, là đấng thấu hiểu, là đấng nói sự thật, không thêu dệt thêm về những điều thuộc về Thiên Chúa, nhưng trong một cách thế, khiến mọi người yêu thích những điều ấy. Giải thích tại sao dân chúng không theo những người biệt phái, là những kẻ hay thích tranh biện những tình tiết phức tạp. Đức Thánh Cha nói, lấy ví dụ là điều răn thứ tư, ngươi phải thảo kính cha mẹ ngươi. Vâng, đúng thế, ngươi phải nuôi cha mẹ già của ngươi. Nhưng như bạn biết, tôi không thể làm thế vì tôi không có tiền. Có bao nhiêu, tôi đã dâng cúng vào đền thờ hết rồi. Nhưng nếu bạn không nuôi nấng cha mẹ già, thì họ sẽ chết đói. Làm sao bây giờ? Tạo ra những tình tiết mâu thuẫn là thứ tranh biện đạo đức độc ác nhất. Người ta tôn trọng những người biệt phái bởi vì ai cũng đều tôn trọng họ. Họ tôn trọng đấy, nhưng họ không lắng nghe. Họ lờ đi và tiếp tục cuộc sống theo ý mình. Đức Thánh Cha Francisco nói thêm rằng, chúng ta phải dừng lại để suy tư cẩn thận xem chúng ta đang theo ai, và xin Chúa mang chúng ta đến gần hơn với Chúa Giêsu. Người mà tôi muốn theo là ai? Có phải là những người nói với tôi về những điều trừu tượng, hay về những tranh biện đạo đức, hay những người nói với tôi về Thiên Chúa, trong khi chẳng có chút đức tin nào, và chỉ chăm chăm đầu cơ chính trị với những người quyền thế chính trị và có tiền, hay những kẻ chỉ thích làm những điều kỳ lạ, những điều gây ra những tàn phá trong cái gọi là chiến tranh giải phóng, nhưng cuối cùng không phải là những nẻo đường của Chúa, hay những người chiêm niệm xa vời. Người mà tôi muốn theo là ai? Tin Vatican. Đức Giáo Hoàng Francisco là người có ảnh hưởng nhất trên Twitter. Đức Thánh Cha Francisco là người sử dụng Twitter có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Mỗi tweet trong account tiếng Tây Ban Nha của Ngài được ít nhất 10.000 retweet, tức là những người xem và chuyển đi cho người khác nữa, và hơn 6.400 retweet bằng tiếng Anh. Thống kê này được đưa ra bởi chương trình Diplomacy 2014, có mục đích xác định xem các nhà lãnh đạo thế giới sử dụng Twitter như thế nào. Theo thống kê này, các từ được sử dụng trong hầu hết các tweet của Đức Thánh Cha Francisco là Thiên Chúa, Chúa Giêsu và tình yêu. Trong tháng 6, account Twitter của Đức Giáo Hoàng có đến 14 triệu người theo dõi. Ngài trở thành nhà lãnh đạo thế giới có nhiều người xem, chỉ sau Barack Obama, người đã có đến 43 triệu người theo dõi. thuyết của Đức Thánh Cha Francisco được công bố bằng 9 ngôn ngữ là Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Ba Lan và tiếng Latin. Riêng account bằng tiếng Tây Ban Nha của Ngài đã có hơn 6 triệu người theo dõi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nội dung tổng quát tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2014 do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt tiến hành tại Vatican từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm nay đã được công bố. Đức Hồng Y Lorenzo Badisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã giới thiệu văn kiện này dài hơn 60 trang. Đúc kết các câu trả lời theo bảng 39 câu hỏi và sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại Công nghị Giám mục Thế giới tới đây về đề tài những thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Sau đây, chúng tôi xin lần lượt giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung tổng quát của tài liệu làm việc này. Tin mừng về gia đình, những tình trạng khó khăn của gia đình, giáo dục về cuộc sống và đức tin trong gia đình, đó là ba lĩnh vực được khai triển trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt vào tháng 10 tới đây về gia đình. Văn kiện này tóm tắt và tổng hợp những câu trả lời cho bảng câu hỏi liên quan về những đề tài hôn nhân và gia đình công bố hồi tháng 11 năm 2013. Để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục. Phần thứ nhất, thông truyền tin mừng cho gia đình ngày nay. Trong phần này, tài liệu tái khẳng định những dữ kiện kinh thánh về gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa và là những cộng tác viên của Chúa trong việc đón nhận và thông truyền sự sống. Vì thế, sau khi nhắc lại nhiều văn kiện của giáo hội về đề tài gia đình, trong đó có thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, tài liệu làm việc nhấn mạnh sự kiện nhiều tín hữu chỉ có kiến thức ít ỏi về vấn đề này. Một phần cũng vì các linh mục ít được chuẩn bị nên không biết đề cập một cách đúng đắn về đề tài hôn nhân và gia đình, đặc biệt là lĩnh vực tính dục và sinh sản. Giáo huấn của giáo hội về vấn đề này nói chung chỉ được các tín hữu đón nhận một phần. Người ta chấp nhận việc bảo vệ phẩm giá sự sống con người, nhưng lại chống đối đạo lý về việc kiểm soát sinh sản, về ly dị hoặc về những quan hệ tính dục trước khi kết hôn. Tất cả tình trạng đó một phần cũng do bối cảnh xã hội ngày nay, trong đó chủ nghĩa cá nhân, duy vật, nền văn hóa gạt bỏ đã chiếm ưu thế. Vì thế, cần tìm lại những phương thức mới mẻ, ngôn ngữ mới để thông truyền giáo huấn của Hội Thánh trong lĩnh vực này, huấn luyện một cách thích hợp cho các nhân viên mục vụ. Tiếp đến, tài liệu làm việc trình bày một suy tư đặc thù về tính khó hiểu trong ý nghĩa và giá trị của luật tự nhiên. Ở căn cội chiều kích phu phụ giữa một người nam và một người nữ. Đối với nhiều người, tự nhiên có nghĩa là bộc phát, và điều này làm cho người ta quan niệm các quyền con người như một thực thi những ước muốn riêng tư của mình. Điều này mở đường cho lý thuyết gender hay giới tính, làm băng hỏi ý tưởng, theo đó sự kết hiệp vợ chồng là chung thủy, là mãi mãi. Nó cũng khiến người ta chấp nhận sự đa thê hoặc từ bỏ người phối ngẫu của mình. Vì không nhìn nhận luật tự nhiên, nên nhiều đôi vợ chồng ngày nay ly dị hoặc sống chung mà không cần kết hôn, ngừa thai, và cũng là vì họ coi con cái như một chướng ngại cho cuộc sống thoải mái của mình, đặc biệt là tại Âu Châu và Bắc Mỹ. Một thách đố lớn khác được tài liệu làm việc nêu rõ, đó là sự riêng tư hóa gia đình. Gia đình không còn được coi là một yếu tố tích cực của xã hội, một tế bào cơ bản của xã hội nữa. Vì thế, nhà nước được yêu cầu hãy bảo vệ gia đình và phục hồi vai trò của gia đình như chủ thể xã hội trong nhiều bối cảnh như công ăn việc làm, giáo dục, y tế và bảo vệ sự sống. Rồi nhìn mẫu gương thánh gia Nazareth. Tài liệu làm việc tái khẳng định tầm quan trọng của cha mẹ như những nhà giáo dục đầu tiên cho con cái về đức tin, và nhấn mạnh sự phân biệt vai trò giữa người cha và người mẹ. Hai vai trò ấy bổ túc cho nhau, và cha mẹ đều can dự vào sự tăng trưởng của con cái và kinh tế gia đình. Gia đình, trong tư cách là giáo hội tại gia, cần phải được xây dựng mỗi ngày trong kiên nhẫn, cảm thông và yêu thương, để giúp cho con người được phát triển toàn diện. Đặc biệt, có hai yếu tố được tài liệu làm việc cổ võ. Trước tiên là liên hệ trường tồn giữa gia đình và giáo xứ. Giáo xứ được coi là gia đình của các gia đình. Và yếu tố thứ hai là cần có việc thường huấn về thần học cũng như về nhân bản và hiện sinh, để các gia đình khi gặp khủng hoảng, nhất là nơi nào có nạn bạo hành trong gia đình, chữa lành các vết thương đã phải chịu và loại bỏ tận gốc rễ những nguyên nhân gây ra những vết thương ấy. Vì nạn lạm dụng, bạo hành và bỏ rơi sẽ không tạo ra sự tăng trưởng nào cho gia đình. Phần thứ hai, việc mục vụ gia đình đứng trước những thách đố mới. Sau khi nhắc lại tầm quan trọng của việc chuẩn bị hôn nhân, cổ võ lòng đạo đức bình dân, nâng đỡ gia đình và linh đạo về gia đình với tinh thần truyền giáo, không quá tự tham chiếu chính mình, tài liệu làm việc đi đến những thách đố mục vụ ngày nay. Bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn mà gia đình ngày nay phải đương đầu, như hình ảnh và vai trò của người cha bị suy yếu, gia đình bị phân tán vì ly dị và chia cách, nạn bạo hành và lạm dụng đối với phụ nữ và trẻ em. Một dữ kiện thực sự đáng lo âu, đặt câu hỏi cho toàn thể xã hội và việc mục vụ của giáo hội về gia đình. Nạn buôn bán trẻ vị thành niên, ma túy, nghiện rượu, cờ bạc, nạn nghiện các phương tiện xã hội đã ngăn cản việc đối thoại trong gia đình và cướp mất thời giờ rảnh rỗi, lẽ ra phải dành cho những quan hệ giữa con người với nhau. Văn kiện của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cũng nêu bật ảnh hưởng của công việc trên đời sống gia đình. Thời khó biểu làm việc quá vất vả, công ăn việc làm bấp bênh, chế độ làm việc uyển chuyển, đòi nhiều công nhân viên phải di chuyển xa, không được nghỉ việc ngày Chủ nhật, những điều đó cản trở việc sống chung với nhau trong gia đình. Vì thế, giáo hội cần phải hỗ trợ cụ thể cho những công ăn việc làm xứng đáng, đồng lương đúng đắn, một chính sách thuế khóa bên vực gia đình. Những yếu tố khác gây khó khăn cho việc mục vụ gia đình là di cư. Về vấn đề này, văn kiện đề cao sự cần thiết phải tạo điều kiện dễ dàng cho việc đoàn tụ gia đình. Tiếp đến là nạn nghèo đói, trào lưu duy tiêu thụ, chiến tranh, sự khác đạo giữa đôi vợ chồng, từ đó có những khó khăn trong việc giáo dục con cái, thái độ đối với bệnh tật, nhất là bệnh SIDA. Nhưng tài liệu làm việc không quên nhắc đến điều phản chứng, gương mù trong giáo hội. Như những scandal lạm dụng tính dục, lạm dụng trẻ em, những linh mục có lối sống khoa trương, hoặc có thái độ loại trừ đối với những người ly dị hoặc những cha mẹ độc thân. Tất cả những điều đó góp phần làm giảm uy tín tinh thần của giáo hội. Tài liệu làm việc đề cập đến những hoàn cảnh mục vụ khó khăn và nhấn mạnh rằng sự kiện nam nữ sống chung không kết hôn thường là vì họ thiếu được huấn luyện về hôn nhân, hoặc vì quan niệm tình yêu chỉ là một điều riêng tư, hoặc cũng vì họ sợ dấn thân trong đời sống vợ chồng. Coi đây là một sự mất tự do cá nhân. Cũng không thiếu những lý do xã hội, trong đó có nạn thất nghiệp của người trẻ, thiếu nhà ở hoặc thiếu những chính sách gia đình thích hợp. Vì thế, việc giáo dục về tình cảm và sự hiện diện yêu thương của giáo hội để giúp đỡ những người trẻ hiểu tình thương như một sự hướng tới một dự phóng sống chung với một người bạn đường, chứ không phải như một quan niệm thơ mộng về tình cảm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu của nội dung tổng quát tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10 năm 2014. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại nội dung tổng quát này trong một thời sự tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Những bài học từ cơn cám dỗ của Chúa Giêsu trong hoang địa. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Chúa Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ thứ nhất bằng lòng tín thác Ngài đặt nơi Chúa Cha. Nhưng liệu Ngài có đủ tín thác để gieo từ đỉnh đền thờ xuống đất không? Đây là cơn cám dỗ thứ ba. Một lần nữa, cái mẫu cám dỗ đã từng đến trong vườn địa đàng, nay cũng được lặp lại với Chúa Giêsu. Một lần nữa, ma quỷ tấn công vào tâm trí con người. Nó cũng theo gương Chúa Giêsu và trích dẫn một đoạn thánh vịnh đề cao lòng tín thác của con người. Trích dẫn thánh vịnh này, ma quỷ xúi dục Chúa Giêsu biểu diễn trước công chúng bằng cách nhảy từ đỉnh đền thờ xuống đất. Ma quỷ biết chắc rằng Chúa Giêsu sẽ chẳng chết vì hành động ấy, mà trái lại sẽ được đám đông vỗ tay reo hò, cũng như Ngài sẽ chinh phục được trái tim và lòng trí con người. Đây là cái bẫy rất tinh vi mà ma quỷ hằng giăng ra để trói buộc con người. Dưới cái vỏ của lòng tín thác nơi Thiên Chúa, con người thường chỉ tìm kiếm vinh quang cho riêng mình. Câu trả lời của Chúa Giêsu thật rõ ràng và dứt khoát. Người không được thử thách Thiên Chúa ngươi. Cơn cám dỗ của lòng tín thác chính là thử thách Thiên Chúa, là buộc Ngài phải làm theo ý muốn của con người. Và dĩ nhiên, làm theo ý muốn của con người rốt cuộc cũng có nghĩa là bất tuân và bất tín. Câu Kinh Thánh được Chúa Giêsu trích dẫn gợi lại sự kiện dân Israel thử thách Thiên Chúa tại sa mạc Massa, cũng như ông bà nguyên tổ, những người Do Thái đã không tin tưởng Chúa cho nên muốn thử thách quyền năng của Ngài. Chúa Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ này bằng lòng tín thác tuyệt đối của Ngài. Cơn cám dỗ thứ ba nhắm vào tham vọng. Đây là khí giới đặc thù của ma quỷ. Bởi vì chính vì tham vọng mà ma quỷ đã sa ngã. Chính vì tham vọng mà ma quỷ đã nổi loạn. Giờ đây nó cũng muốn dùng khí giới này để tấn công Chúa Giêsu. Ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên núi cao, chỉ cho Ngài xem tất cả mọi vương quốc trên trần gian và vinh quang của chúng. Ma quỷ dâng tặng cho Chúa Giêsu tất cả mọi vương quốc ấy, nếu Ngài quỳ xuống thờ lạy nó. Ở đây chúng ta thấy được tận đáy tâm hồn của ma quỷ. Nó chỉ là một kẻ tiếm vị mà thôi. Nó biết điều đó. Và Chúa Giêsu lại càng biết rõ điều đó. Nhưng mục đích của Chúa Giêsu khi đến trong trần gian chính là đảo lộn tình trạng ấy. Bằng vâng phục và tín thác, Ngài sửa chữa lại những gì mà Adam đã làm hư hỏng bằng bất tuân và bất tín. Với mục tiêu ấy, Chúa Giêsu quả là một đe dọa cho bá quyền của ma quỷ. Bằng mọi giá, nó phải bẻ gãy sự vâng phục và lòng tín thác của Chúa Giêsu. Đây chính là trọng tâm của cơn cám dỗ. Cơn cám dỗ này đã thành công trong vườn địa đàng, nhưng hoàn toàn thất bại với Chúa Giêsu. Một lần nữa, Chúa Giêsu vẫn kiên trì sử dụng khí giới của Ngài là lòng tín thác và vâng phục nơi Chúa Cha. Trải qua những cơn cám dỗ trong hoang địa, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng cách chuẩn bị có hiệu quả nhất để chống trả cám dỗ chính là một cuộc sống trong sạch. Một cuộc sống không tỳ ố như Chúa Giêsu quả là một đe dọa cho ma quỷ. Một cuộc sống trong sạch không có nghĩa là một cuộc sống không có cám dỗ. Nhưng ít nhất, với một tâm hồn trong sạch, con người có thể phân biệt được đâu là ý muốn của Chúa và đâu là cơn cám dỗ của ma quỷ. Chúa Giêsu chứng tỏ rằng phương thế tốt nhất để thắng cám dỗ chính là tin tưởng ở sức mạnh của Thánh Thần. Trước khi trải qua cám dỗ, Chúa Giêsu đã được tràn đầy Thánh Thần. Để cho Thánh Thần hướng dẫn, đó là cách thế chắc chắn nhất để chiến thắng cám dỗ. Chỉ có một sức mạnh lớn hơn sức riêng của chúng ta mới có thể chiến thắng được ma quỷ. Và Chúa đã ban sức mạnh ấy cho chúng ta. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng niềm tín thác và vâng phục là hai cột trụ song sinh của một cuộc chiến đấu thành công chống lại ma quỷ. Dù cho ma quỷ có lừa lọc thế nào đi nữa, Chúa Giêsu vẫn một mực đặt tất cả tin tưởng và sự vâng phục nơi Chúa Cha. Chúa Giêsu chứng minh rằng quên mình là vũ khí quyết định để chiến thắng ma quỷ. Đi tìm kiếm danh vọng, tiếng tăm của cải cho bản thân là tự đặt cổ vào chiếc thòng lọng của ma quỷ. Chúa Giêsu dạy rằng Kinh Thánh là một vũ khí hùng mạnh trong cơn cám dỗ. Ma quỷ không sợ chúng ta, nó chỉ sợ những gì nói về Thiên Chúa. Chúa Giêsu cho thấy rằng chúng ta không cần phải sợ ma quỷ. Ngài đã đi vào trận chiến với tất cả tin tưởng ở sự chiến thắng, bởi vì Ngài hằng vâng phục và lệ thuộc vào Chúa Cha. chúng ta cũng có thể đi vào trận chiến với tâm tình ấy. Chúng ta chỉ sợ khi nào chúng ta buông khí giới đầu hàng. Thật ra, ma quỷ cũng chỉ là một kẻ hèn nhát. Nó sẽ bỏ chạy khi chúng ta dương khí giới là lời Chúa và lòng tín thác nơi Ngài. Cuối cùng, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tỏ ra cương quyết với ma quỷ. Chúng ta không thể chơi trò cút bắt với cơn cám dỗ. Chúng ta không thể thương lượng hay thỏa hiệp với ma quỷ. Chúa Giêsu đã tỏ ra cương quyết với ma quỷ. Ngài không mời nó đi chỗ khác. Ngài truyền lệnh cho nó phải đi mà thôi. Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ trong hoang địa, nhưng nó sẽ trở lại trong sứ vụ công khai của Ngài. Cũng những cơn cám dỗ ấy, nhưng trá hình dưới những hình thức khác. Chẳng hạn, sau khi Ngài đã nhân bánh và cá ra nhiều cho dân chúng ăn no nê, họ muốn tôn Ngài làm vua. Hoặc khi dân chúng kiệu Ngài vào thành Jerusalem, cơn cám dỗ của hoang địa trở lại. Người ta muốn Ngài làm một đấng cứu thế, đội triều thiên bằng vàng bạc, chứ không phải đội mão gai. Khước từ sự trông đợi của dân chúng, Chúa Giêsu muốn tái khẳng định sự chiến thắng mà Ngài đã đạt được trong hoang địa, khi Ngài khước từ, không nhảy từ đỉnh đền thờ xuống đất. Thay vì chiều theo ý muốn của dân chúng, Ngài đã lên núi một mình để cầu nguyện. Có lần, khi Ngài đang có mặt tại Jerusalem nhân một ngày đại lễ của người Do Thái, một số người Hy Lạp muốn gặp Ngài. Vào giữa lúc người Do Thái đã quyết tâm loại trừ Ngài, nhất là sau khi Ngài làm cho Lazaro sống lại, thì lẽ ra Chúa Giêsu phải xem đây là cơ hội để hướng sứ vụ của Ngài đến với dân ngoại, tìm cho mình một chỗ đứng vững chắc hơn. Nhưng Ngài vẫn không từ bỏ con đường thập giá. Ngài biết rằng, chỉ khi bị treo lên thập giá, Ngài mới lôi kéo mọi người lên với Ngài. Một quyết định như thế không phải là dễ dàng. Chính Ngài đã thốt lên: Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng phải chăng không vì giờ này mà con đã đến trong thế gian? Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha. Một lần nữa, Chúa Giêsu đã chiến đấu với khí giới hùng mạnh nhất trong tay Ngài. Đó là lòng tín thác và vâng phục với Chúa Cha. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Có bao giờ các bạn muốn
và rất muốn một thứ gì đó không? Chẳng hạn như một bộ đồ mới, một chiếc điện thoại hay một chiếc xe mới. Bạn đã để dành tiền trong bao lâu để mua được nó? Hôm nay chúng tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một cô gái nhỏ, rất nghèo, đã để dành tiền trong 6 năm. Vâng, trong 6 năm, chỉ để mua một cuốn sách mà cô đã hết lòng muốn có. Nhưng khi cô đã dành dụm được đủ tiền, thì cô không thể mua được cuốn sách đó trong làng của cô. Cô đã phải đi bộ hơn 40 cây số bằng chân không để tới thị trấn gần nhất để mua quyển sách đặc biệt đó. Tên cô gái đó là Mary Jones. Gia đình cô rất nghèo, sống trong một ngôi làng nhỏ thuộc miền núi của xứ Wales hơn 200 năm trước đây. Xứ Wales thuộc Vương quốc Anh, nhưng trong khoảng thời gian đó thì người xứ Wales không nói tiếng Anh. Họ có ngôn ngữ riêng của xứ Wales. Nhiều người ngày nay vẫn còn sử dụng ngôn ngữ này. Quyển sách đặc biệt mà Mary hết lòng muốn mua, được viết bằng ngôn ngữ của xứ Wales. Để có quyển sách này, từ lúc 9 tuổi, cô đã làm rất nhiều công việc mà cô có thể làm để dành dụm tiền. Một vài đồng ở chỗ này, một vài đồng ở chỗ nọ. Cuối cùng, vào năm cô được 15 tuổi, cô đã có đủ tiền để mua cuốn sách đặc biệt đó. Vào một ngày của năm 1800, Mary đã bắt đầu hành trình dài đi đến thị trấn Bala để mua thứ mà cô hằng mong ước. Vì nghèo và cũng vì muốn để dành tiền mua sách, nên cô không muốn xài tiền vào việc mua sắm giày dép hay bất cứ một bộ đồ mới nào. Quyển sách quan trọng hơn tất cả những thứ đó. Mary đã đi bộ một mình 40 cây số, băng qua thung lũng, dọc theo các con suối, để tìm cho được người bán sách tên là Thomas Chuckles. Khi Mary đến được thị trấn Bala, tìm được người bán sách, thì cô rất mệt và đói. Nhưng đau đớn hơn là quyển sách cô cần mua đã không còn. Tất cả đã bán hết, phải chờ cho đợt xuất bản tiếp theo. Cô Mary vô cùng thất vọng và đau khổ. Nhưng người bán sách là một người tốt. Ông ta hiểu được câu chuyện của Mary. Ông ta đã lấy quyển sách duy nhất để dành trong bộ sưu tập của gia đình ông mà bán cho Mary. Lòng Mary vui không kể xiết. Quyển sách đó chính là quyển sách thánh, quyển kinh thánh của người Công giáo. Nhưng quyển kinh thánh mà Mary muốn có là đặc biệt, vì được viết bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của cô, ngôn ngữ xứ Wales. Ngày nay, mọi người trên thế giới có thể đọc được Kinh Thánh bằng chính ngôn ngữ của mình. Một phần quan trọng đó là nhờ cô Mary. Thật vậy, Thomas Chuckles, người bán sách, đã rất bị đánh động về câu chuyện của Mary. Ông đã rất ngạc nhiên về thực trạng có rất nhiều người trên thế giới rất muốn đọc Kinh Thánh bằng ngôn ngữ của mình, nhưng không được. Ông đã thảo luận điều này với những người làm việc với ông. Rồi mọi người kết hợp lại với nhau, thành lập Hiệp hội Kinh Thánh. Ngày nay, Hiệp hội Kinh Thánh đã phát triển thành một hiệp hội rất lớn trên thế giới, chuyên giúp đỡ tài chính và phương tiện cho mọi người ở bất kỳ đâu trên thế giới có thể có quyển Kinh Thánh bằng chính ngôn ngữ của họ nếu họ muốn. Về phần Mary, cô là một tín hữu tốt lành, và cô qua đời năm 1864 ở tuổi 80. Khi cô chết, quyển sách Kinh Thánh đặc biệt của cô vẫn còn nằm trên chiếc bàn cạnh giường ngủ của cô. ngày nay quyển sách Kinh Thánh ấy đã được cất giữ cẩn thận trong trường đại học nổi tiếng nhất nước Anh là Cambridge. Người ta còn xây một đài tưởng niệm trong ngôi làng của cô để vinh danh cô, và hàng năm để tưởng nhớ tới cô, người ta còn tổ chức một cuộc thi đi bộ 40 cây số chính trên quãng đường mà cô đã từng đi để mua quyển sách Kinh Thánh ấy. Trong cuộc thi, người ta mang giày thể thao và đi trên những con đường nhựa, nhưng cũng rất mệt nhọc. Qua đó, họ mới thấu hiểu sự khó nhọc mà Mary khi cô đi chân không trên những con đường sỏi đá gai góc ngày xưa. Và người ta cũng hiểu hơn về lòng khao khát của cô đối với quyển Kinh Thánh biết là dường nào. Lạy Chúa, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Xin cho con biết trân quý sách thánh, sách ghi lời Chúa. Xin cho con biết siêng năng đọc, suy niệm và thi hành lời Chúa trong suốt cuộc đời con. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo cuộc đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.